Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019, thứ ba trong tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái Cha các con đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo, như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp nối giáo huấn về chớ báo thù trong tin mừng hôm qua, hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ các con. Đây là một giáo huấn gây sốc vào thời đó và vẫn còn gây sốc cho đến ngày hôm nay. Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đều đồng ý rằng đây là một mệnh lệnh khó khăn nhất mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta. Chúng ta thường bị cám dỗ khi nghĩ rằng làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được giáo huấn này của Chúa Giêsu, trong khi khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là đánh trả lại ai đó làm tổn thương chúng ta, hoặc ghét kẻ thù và thậm chí nguyền rủa những kẻ bách hại chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn nói với chúng ta, hãy yêu thương thù địch. Nếu để ý, Chúa Giêsu không bảo chúng ta cổ súy cho kẻ thù hay tán thành những hành vi của họ. Thay vào đó, Ngài có ý nói, chúng ta không được phép có tà ý hay có hành động nào làm kẻ thù của mình bị tổn hại. Ngược lại, chúng ta phải ước muốn những điều tốt cho họ, thương lấy họ nhiều hơn, sẵn sàng hy sinh vì họ, cầu nguyện và tha thứ cho họ. Chúng ta biết điều này là không thể với sức con người, nhưng trong Chúa không có gì là không thể. Nhà tâm lý Everett Worthington, tác giả cuốn sách Năm Bước Để Tha Thứ, đã nêu ba lý do vì sao chúng ta nên tha thứ cho người có lỗi với chúng ta. Thứ nhất, chúng ta tha thứ là để giải thoát chính mình và giải thoát cho cả người phạm lỗi. Khi đó, chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn. Thứ hai, không tha thứ là một gánh nặng. Nó tựa như tảng đá nóng đỏ mà chúng ta mang bên mình, với ý định nó sẽ được ném trở lại vào người làm tổn thương chúng ta, nhưng nó cũng làm chúng ta kiệt sức. Nó đốt cháy và gặm nhấm chúng ta. Vì thế, đơn giản là chúng ta hãy để tảng đá xuống đất. Vì khi ghét một ai đó, thì tựa như phóng hỏa ngôi nhà của mình, chỉ để thoát khỏi một con chuột. Thứ ba, chúng ta sẽ hạnh phúc và bình an hơn nếu chúng ta tha thứ thay vì ôm mối hận trong lòng. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi chúng ta tha thứ, là lúc chúng ta làm điều tốt lành cho chính mình. Vì vậy, chúng ta được nhắc nhở rằng, người Kitô hữu thực sự không chỉ là không làm điều xấu, mà còn phải cởi mở và rộng lượng khi đối xử với người khác, nhất là với kẻ thù, giống như những gì Chúa Giêsu đã làm. Thực hiện lòng quảng đại như vậy là vươn lên với Ngài, vươn tới sự hoàn thiện. Chúa Giêsu đã làm cho nên chọn lời dạy, yêu thương kẻ thù, bằng lời kêu gọi, các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Một lần nữa, chúng ta lại bị cám dỗ khi tự hỏi, làm sao chúng ta có thể trở nên hoàn hảo như Thiên Chúa được? Chúng ta có thể rất ngạc nhiên trước lời mời gọi đầy thử thách này, đến nỗi chúng ta có thể bỏ lỡ một sự thật rất quan trọng mà Chúa Giêsu đang nói về Thiên Chúa. Sự thật là Thiên Chúa không phân biệt đối xử giữa bạn và thù. Thiên Chúa yêu thương những người tôn vinh danh Ngài, cũng như những người làm ô danh Ngài. Cuộc đời con người của Chúa Giêsu đã phản ánh trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa như vậy. Vì thế, Chúa Giêsu tin rằng các môn đệ của Ngài cũng có thể sống trọn vẹn tình yêu đó, một tình yêu ôm lấy kẻ thù như những người bạn, vì Thiên Chúa khiến mặt trời của Ngài tỏa sáng trên cả người tốt lẫn người xấu, và cho mưa rơi xuống trên tất cả mọi người như nhau, bất kể vị thế đạo đức của họ. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể làm được điều này với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng sống giữa chúng ta và ở trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con yêu thương hết thảy mọi người, một tình yêu vô điều kiện để trở nên hoàn hảo. Xin cho chúng con biết sẵn sàng mở lòng với tình yêu của Chúa, để tình yêu của Chúa biến đổi cuộc sống của chúng con, trở nên một đời sống thể hiện tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa,